chúng ta biết rõ tính linh sẵn có của mình vốn là sáng quắc rực rỡ và có tính đức thiên nhiên. Thì nay, nếu có thể trên cơ sở tôn trọng tính linh của mình mà tu đức một cách thiết thực, thì có thể nói là không phụ công Phật Đà quay buồm từ bi xuất hiện ở nhân gian mỏi miệng, nhọc lòng giáo hóa chúng ta. Vì Phật hiện về nhân gian thuyết pháp là để giáo hóa chúng ta. Nấy theo lời dạy của Phật Đà mà làm, đương nhiên không phụ lòng từ bi giáo hóa nhân loại của Phật Đà. Đồng thời, ta tu hành theo lời giáo huấn của Phật, làm cho tính linh ta hiển hiện, không còn bị vùi lấp trong bùn dơ, thì không những không phụ công giáo hóa của Phật, mà cũng không phụ tính linh vốn có của mình. Từ vô thủy đến nay, chúng ta điên đảo mê hoặc, tạo nghiệp chịu khổ, cố nhiên phụ công giáo hóa của chư Phật, thực ra còn phụ cả tính linh của mình. Của nhà quý báu vốn có trong tính linh của mình không đem ra dùng, mà cam tâm luân lạc làm kẻ hành khất bần cùng, đó là điều Phật thương xót chúng ta. Nay hiểu rõ tính linh mình là quý báu, lấy việc thành Phật làm mục đích. Thứ tám, sám hối nghiệp chướng mà phát tâm Bồ Đề. Vì sao phải sám hối nghiệp chướng? Kinh nói phạm một tội cát la như tứ thiên vương tuổi thọ 500 tuổi xuống Đê Lê địa ngục. Cát la là tội nhỏ mà còn khổ báo như thế, huống gì tội nặng, khổ báo khó mà nói hết. Đây là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ 8. Sám hối nghiệp chướng mà phát tâm Bồ Đề, phàm là đồ đệ Phật hẳn là rất quen với hai chữ nghiệp chướng. Nghiệp có ba loại khác nhau: thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Nhưng thứ nghiệp cần sám hối để tiêu trừ thì nặng về ác nghiệp, do gây tội ác mà có. Người ta một khi tạo ra ác nghiệp thì sẽ gặp những chướng ngại trong quá trình tu hành, cản trở việc tu hành tinh tiến thuận lợi. Điều này đã nói sơ qua ở trên. Chỉ khi nêu ra 10 nhân duyên phát tâm Bồ Đề, khi chúng ta gặp chướng ngại do ác nghiệp tạo ra thì phải làm thế nào? Theo Phật Pháp, chỉ có một cách duy nhất là sám hối để trừ bỏ, làm cho tâm địa chúng ta thanh tịnh trở lại. Đó là biện pháp thích đáng nhất. Như muốn đi qua một con đường nào đó mà trên mặt đường có một tảng đá to vướng lối đi, thì tất nhiên và trước hết phải vần tảng đá đó đi thì mới có thể đi được. Nên biết rằng tảng đá lớn cản trở đường cũng giống như nghiệp chướng. Hành giả Phật Pháp có nghiệp chướng tội ác, bất luận đi trên con đường nhân gian, đường giải thoát hay đường lớn Bồ Đề, đều sẽ gặp những chướng ngại ở những dạng thức khác nhau, làm cho cảm thấy không thuận lợi trên đường tiến tới. Nghiệp chướng ai ai cũng có, không ai phủ nhận được, chỉ có nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Đã là người đều có nghiệp chướng thì khi muốn bước lên con đường lớn Bồ Đề không sám hối sao được. Cho nên trong pháp môn của Phật Đà có môn sám hối. Pháp Uyển Châu Lâm nói, có một loại người ngu si thường nghĩ rằng chỉ cần ta không làm ác thì đó cũng tức là làm điều thiện rồi, có gì phải sám hối. Người đời nghĩ như vậy không phải là số ít. Lại thường nghe có người nói rằng chỉ cần tâm tốt là được, cần gì phải tin Phật niệm Phật. Thậm chí có người còn nói tâm tốt còn hơn ăn chay. Những cách nói như vậy đều sai, không những có hại cho mình mà còn gây hại cho những người không phân rõ phải trái tà chính. Những người như vậy không biết có cái gì tác quái trong tâm họ, mà khi thấy người chay tỉnh tin Phật, họ không những không thích, không khen mặt thiện của người, mà còn không chút xấu hổ, chỉ lấy mồm miệng che đậy lỗi lầm. Trong kinh Phật đã phê phán những người như thế, nếu nói chưa làm ác, tức là làm việc thiện, thì chưa làm việc thiện, phải chăng cũng là làm ác? Nếu cái lý luận chưa làm việc ác, cũng như làm việc thiện, cũng có thể đứng vững được. Nếu không thừa nhận chưa làm việc thiện, tức là làm điều ác, thì cũng không thể thừa nhận chưa làm ác, tức là làm việc thiện. Từ cái lý mà Phật đã gỡ ra này, có thể thấy cái lý luận chưa làm điều ác tức là làm việc thiện là hoàn toàn sai lầm, không thể coi là lý do được. về điều này Phật còn nêu thí dụ để làm rõ. Nếu chưa làm điều ác cũng như làm việc thiện, thì các loài súc vật nhân gian như lợn, ngựa, bò, dê có làm các điều ác như giết chóc, trộm cắp và những tội khác mà loài người thường phạm đâu? Phải chăng các loài súc vật đó có thể coi như việc thiện? Nếu phủ định điều này, thì những quan niệm sai lầm đều phải diệt trừ tận gốc mà không chút nhân nhượng. Không như vậy thì người ta sẽ đi đến những ý nghĩ không đúng, còn ai tu hành thiện pháp? Đã là người, thì ai ai cũng có nghiệp chướng, đương nhiên phải sám hối. Vì sao phải sám hối nghiệp chướng? Về vấn đề này, xin kể một câu chuyện. Khi Phật còn trụ thế, có một người đàn bà tại tục, tên gọi là Đề Vi. Bà ta nhà nghèo lại quá chồng, đã thiếu sự an ủi của chồng lại gặp khó khăn quẫn bức trong đời sống, đến nỗi bà ta thấy cuộc sống không còn lạc thú gì, cảm thấy tội nghiệp của mình rất sâu nặng, muốn đi con đường tự hủy diệt, cho rằng chết đi thì mọi nghiệp chướng cũng không còn, thân tâm sẽ hoàn toàn giải thoát. Khi bà ta đang do dự bên miệng hố sinh tử thì một tỳ khưu xuất hiện trước mặt. Biết được dụng ý của người đàn bà, tỳ khưu khai thị bà rằng con bò già kéo một chiếc xe đi tới, cảm thấy xe nặng khốn khổ, muốn xéo gãy nát chiếc xe đang kéo, cho rằng xe gãy thì nó không phải vất vả kéo xe nữa, thân tâm sẽ khỏi khổ. Nó biết đâu rằng chiếc xe này bị xéo nát, chiếc xe khác sẽ được trồng lên cổ nó, hơn nữa chiếc xe mới sẽ còn nặng hơn, làm cho nó khổ sở hơn. Từ đó có thể thấy rằng hủy chiếc xe trước không phải là biện pháp giải thoát. Con bò già mà tỳ khưu nói là để ví với người, chiếc xe bò kéo là ví như thân thể người. Những người ngu si ở thế gian cảm thấy cuộc đời đau khổ, muốn hủy diệt một cách không chính đáng sinh mệnh của mình, cho rằng chết là xong tất cả, mọi cái đều trở thành quá khứ, không biết rằng như vậy là hoàn toàn sai. Nên biết rằng khi một sinh mệnh kết thúc do nhân duyên nghiệp chướng, một sinh mệnh mới khác sẽ tiếp đến, mà cái sinh mệnh mới tiếp đến này không ai có thể đảm bảo, không ai có thể nắm chắc là sẽ tốt hơn sinh mệnh cũ. Thế thì hà tất phải hy sinh cái sinh mệnh đáng quý này? Tỳ khưu sau khi đưa ra cái thí dụ trên cho Đề Vi lại nói tiếp: như mặt trăng trên trời vốn là sáng, vì bị mây đen che khuất cho nên ánh sáng bị che chắn. Cái mặt trăng tâm chúng ta vốn cũng sáng, chỉ vì cái nghiệp kiếp trước ánh sáng tâm người bị tội nghiệp che khuất, vì thế cảm thấy cuộc sống đau khổ, muốn khỏi phải chịu khổ quả, trước hết phải trừ bỏ khổ nhân, trừ bỏ tội nghiệp của khổ nhân. Cái biện pháp duy nhất vô nhị là chí thành sám hối. Nếu biết sám hối thì sẽ như bó đuốc xua tan bóng tối mọi hắc ám của tội nghiệp, nhờ ngọn đuốc lớn chiếu rọi sẽ tự nhiên trở thành không có. Từ sự gợi ý của tỳ khưu, chúng ta có thể biết rõ sống làm người trên thế gian này không sợ thừa nhận có nghiệp chướng, chỉ sợ không sám hối trừ bỏ nghiệp chướng, không cố gắng về mặt này mà sợ, không dám thừa nhận nghiệp chướng thì mới thực sự là không phương cứu chữa. Người ta học Phật pháp nên thừa nhận nghiệp chướng của mình là nặng, tiến lên theo phương pháp sám hối mà Phật đã dạy, mà sám hối một cách chí thành khẩn thiết. Bây giờ xin giải thích từ sám hối. Thứ nhất, sám là tự thú, hối là phục. Như người thế gian đắc tội với vua, ngoan ngoãn thuận phục, không dám trái. Không trái tức là phục, thuận phục tức là tự thú. Người tu học Phật pháp cũng vậy, phủ phục dưới chân Tam Bảo, thuận phục đạo lý chư pháp, từ đó không dám làm sai trái, thì gọi là sám hối. Thứ hai, sám là tu việc tới, hối là sửa việc đã qua. Việc ác bất thiện đã làm ngày trước, bây giờ biết rõ là không đúng, thế là ghét bỏ, xa lánh điều không đúng đã làm, gọi là hối. Còn những thiện pháp trước đây đã bị dứt bỏ thì nay biết là phải làm, và từ nay về sau tinh tiến dũng mãnh tu tập, cho nên gọi là sám. Nói chung lại, khí vãng cầu lai, nghĩa là vứt bỏ quá khứ tìm đến tương lai, gọi là sám hối. Thứ ba, những điều sai đã làm đem bày ra, mọi tội lỗi đem bộc lộ hết, không chút che đậy, giấu giếm, gọi là sám. Tự bỏ dứt trừ cái tâm làm ác, dứt bỏ mọi ý nghĩ làm ác thì gọi là hối. Như thế, dứt bỏ hết cái tâm làm ác, cái việc làm ác gọi là sám hối. Sám hối không thể tùy tiện mà được, phải có chỗ thích đáng. Chỗ sám hối lý tưởng nhất không gì hơn là dựa vào pháp tính. Đây là chỗ sám hối tối diệu, tối thượng, là chỗ sám hối cao hơn hết thảy. Hành giả sám hối nghiệp chướng, nếu như thật sự hiểu rõ cái ý nghĩa đó, trước hết nên tìm đạo lý pháp tính làm chỗ sám hối. Tìm được chỗ đó rồi thì làm gì tiếp theo? Phổ Hiền Quảng nói, ngồi ngay ngắn niệm thực tướng, các tội như xương móc, mặt trời trí tuệ có thể tiểu trừ. Tấm ta tự không, phúc tội vô chủ, thế gọi là đại sám hối, thế gọi là trang nghiêm sám hối, thế gọi là vô tướng sám hối. Hành thực tướng sám hối chỗ y pháp tính thì những tội ác ta quán sẽ không còn là tội ác. Tội ác lúc đó sẽ thành thực tướng, phúc đức mà ta quán cũng không còn là phúc đức. Phúc đức lúc đó sẽ thành thực tướng. Mọi tội phúc thuần là thực tướng, ngoài thực tướng ra không còn tội phúc gì khác cả. Thế gọi là chân thực sám hối. Mấy câu thường nói, tội sinh từ tâm, đem tâm sám hối, khi tâm diệt thì tội cũng không, tâm mất tội diệt thấy là không. Sám hối như vậy là chân, cũng chính là biểu hiện của tinh thần sám hối đó. Kinh nói, phạm một tội cát la, như tứ thiên vương thọ 500 tuổi phải đày xuống địa ngục Nê Lê. Nói đến tội ác, khỏi phải nói, có tội nặng nhẹ khác nhau. Tội nặng nhất là 4 tội ba la di, tội nhẹ nhất là tội đột cát la, cũng tức là tội cát la đã nói trong bài này. Đột cát la là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là ác tác, ác thuyết, trong ngoặc việc làm ác, lời nói ác. Ác tác là chỉ tội do thân gây ra, ác thuyết là tội do miệng gây ra. Bất luận là do thân phạm hay miệng phạm, chỉ cần thuộc loại tội cát la thì nói chung đều là tội nhỏ, nhẹ nhất. Hãy nói một tỳ khưu khi khoác áo, phải khoác cẩn thận lên mình. Nếu vấn áo lên cổ, hoặc trùm áo lên đầu thì đều là phạm tội đột cát la. Lại như đi đường, không để ý đến uy nghi của mình mà tỏ ra khinh suất, coi thường thì cũng phạm tội đột cát la. Tuy nói rằng đi đứng không đến nỗi gì ảnh hưởng đến người khác, nhưng đã là tỳ khưu thì vẫn phải để ý giữ gìn. Còn nữa, tỳ khưu mà tư thái ngồi không ngay ngắn nghiêm trang, cũng tức là phạm tội đột cát la. Trên đây là nói tội do thân phạm, còn tội do miệng phạm thì thí dụ như nói năng khinh bạc, cười cợt, khi đang ăn vừa nói, hoặc nói với người khác mà không dùng lời lẽ đúng phép vân vân, đều do là phạm tội đột cát la. Phạm tội đột cát la thì dễ dàng sám hối, chỉ cần sau khi phạm không lâu thì bộc lộ với người khác, tỏ ra sám hối là tội có thể tiêu trừ. Còn như nếu đã phạm mà không sám hối thì dù chỉ phạm một tội cát la rất nhỏ, sau khi chết cũng sẽ bị đày xuống Nê Lê địa ngục. Một khi đã bị đày xuống Nê Lê địa ngục thì sẽ phải chịu tội ở dưới đó trong một thời gian dài dằng dặc, không thể thoát ra sau một thời gian ngắn. Trên kia đã nói, tuổi thọ của người ở tứ thiên vương thiên là 500 tuổi, tuổi thọ của người nhân gian không thể sánh được. Một ngày đêm ở tứ thiên vương thiên bằng 50 năm ở nhân gian, cứ 30 ngày tính là một tháng, thì một tháng ở tứ thiên vương thiên dài bằng 1.500 năm ở nhân gian. Cứ 12 tháng tính là một năm, thì một năm tứ thiên vương thiên dài bằng 1.800.000 năm nhân gian. Tuổi thọ ở tứ thiên vương thiên là 500 tuổi. Cứ thế mà tính, 500 năm ở đây dài bằng 9 triệu năm ở nhân gian. Chư vị thử nghĩ xem, phạm một tội nhỏ cát la mà phải chịu khổ báo lâu dài như vậy có đáng sợ không? Đột cát la là tội nhẹ, bình thường có thể bỏ qua. Thế mà phạm một tội nhỏ cát la khổ báo đến như vậy, huống gì phạm trọng tội thì khổ báo đến mức nào, thật khó nói hết. Đến đây, có một vấn đề cần nêu ra thảo luận. Phạm tội nhỏ cát la có thể sám hối, thế thì phạm tội nặng ba la di có thể sám hối không? vì vấn đề này quan niệm của các bộ phái khác nhau. Có phái cho rằng phạm trọng tội không thể sám hối được vì phạm trọng là đã mất giới thể. Một tỳ khưu đã mất giới thể thì cũng mất luôn cả tư cách tỳ khưu. Có phái lại cho rằng dù đã phạm trọng tội cũng vẫn có thể theo pháp mà sám hối thanh tịnh mà trở thành một tỳ khưu đúng phép. Hai quan điểm này đều có thể tìm được căn cứ trong kinh. Có kinh nói không thể sám hối, có kinh nói có thể sám hối. Quan niệm trước nói chung có thể hiểu, còn quan niệm sau có người không cho là như vậy. Ở đây xin căn cứ vào kinh mà trình bày như sau. Một lần Phật nói với Xá Lợi Phất rằng, trước kia có một tỳ khưu tên là Hân Khánh đã từng phạm tứ căn bản giới, sau đó vào tăng đoàn tự bộc lộ với mọi người, quá 99 đêm không nghỉ, không ngủ, xin được sám hối một cách khẩn thiết chí thành. Thế là giới căn vẫn sinh như lúc đầu mới thụ giới. Từ đây có thể nói, đã phạm bốn giới luật căn bản vẫn có thể sám hối được, nhưng phải chí thành khẩn thiết phát lộ sám hối thì mới có thể sám hối thanh tịnh, không phải qua quýt mà có thể lại sinh giới căn được. Một bộ kinh khác có quan niệm hơi khác. Phật bảo tỳ khưu phạm bốn giới căn bản cố nhiên có thể sám hối, nhưng phải nói cho người khác biết ngay sau khi phạm tội, không được che giấu chút nào. Nếu che giấu tội đã phạm thì không những không thể sám hối tiêu trừ mà còn phạm thêm tội che giấu tội lỗi. Theo những điều kiện đã nói trên, có thể hiểu rằng bất cứ tội gì cũng có thể sám hối, vấn đề chỉ là tội nặng hay nhẹ mà phải vận dụng phương pháp sám hối khác nhau. Phương pháp sám hối phải đúng phép và cái tâm cầu xin sám hối càng phải khẩn thiết chí thành. Như vậy, không có tội gì không thể sám hối thanh tịnh. Nay chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày, nhất cử nhất động luôn luôn phạm giới luật, ăn cơm uống nước phạm thi la. Tứ chúng Phật tử chúng ta ngày nay trong đời sống hàng ngày, nhất cử nhất động cùng luôn luôn phạm vào giới luật của Như Lai. Các vị chớ nên nghĩ rằng đây là nói quá sự thật là như vậy. Vì giới luật rất là tỉ mỉ, chi tiết, chỉ hơi không lưu tâm một tí là trái với giới luật. Như Tử Bách Đại Sư rất nổi tiếng, hơn 40 năm trời lưng không chạm chiếu, vẫn tự nhận chưa thể trì giới thanh tịnh đúng phép, không dám thủ giới sa di tỳ khưu cho người khác. Khi bất đắc dĩ không thể thoái thác được, cũng chỉ thủ ngũ giới mà thôi. Lại như Ngẫu Ích Đại Sư tuy đã thủ giới tỳ khưu, sau đó cảm thấy mình chưa đủ tư cách một tỳ khưu đã tự động rút xuống bậc tam quy. Về sau tinh tiến dũng mạnh, tu chiếm sát sám, cầu được quẻ thẻ Bồ Tát, mới tự nhận là Bồ Tát Sa Di. Tỳ khưu giới cực kỳ tỉ mỉ, trong đời sống thường ngày, nếu không chú ý thật chặt chẽ thì khó có thể thủ trì thanh tịnh. Thái Hư Đại Sư từng khiêm tốn nói, tỳ khưu không phải là Phật vị thành. Hoằng Nhất Luật Sư cũng khiêm tốn nói ngay như tôi, về Bồ Tát giới thì chỉ có danh chứ không có thật. Sa di giới và tỳ khưu giới quyết hẳn là chưa được. Chính ngay ngũ giới cũng không dám nói là hoàn toàn, chỉ có thể nói là U Bà Tát xuất gia mà thôi. Đây là nói thật, có thể thấy muốn làm một tỳ khưu đúng phép còn khó hơn làm một Bồ Tát. Không chỉ nhất cử nhất động thường vi phạm giới luật Như Lai, cả đến ăn cơm uống nước cũng luôn phạm thi la. Thi la là tiếng Ấn Độ, dịch ra tiếng Trung Quốc là thanh lương, là trong mát, cũng là một tên khác của giới. Đại Thừa Nghĩa Phương nói, cái gọi là thi la cũng tức là thanh lương, cũng tức là giới. Cái sai trái tam nghiệp thiêu đốt hành giả, sự và nghiệp như nhiệt, giới có thể dập tắt được nên gọi là thanh lương. Cái tên thanh lương là trái nghĩa với nó, vì chỉ có phòng ngăn nên gọi là giới. Đại Trí Độ Luận đã giải thích từ thi la như sau. Thi la tiếng Tần, trong ngoặc các nước Tây vực xưa gọi Trung Quốc là Tần, là tính thiện, Thích Ca làm việc thiện không tự buông thả mình gọi là thi la. Có người thủ giới làm việc thiện, có người không thủ giới mà làm việc thiện đều gọi là thi la. Như vậy thi la thông nghĩa với thiện hành. Người có thể xa lìa tội ác mà làm các việc thiện, tất nhiên sẽ cảm thấy yên tâm, thoải mái và phải đạo. Nhìn mình, nhìn người đều không có gì phải hổ thẹn, đương nhiên lòng không nóng nảy sầu não mà cảm thấy thanh thản, tự tại. lìa xa mọi thứ uế ác, cho nên lại gọi là tính thiền. Ăn cơm uống nước hàng ngày vì sao cũng nói là phạm thí la? Đó là vì trong khi ăn cơm uống nước không thể tránh được việc thương tổn tàn hại bao nhiêu sinh vật nhỏ bé. Nói Phật nhìn một bát nước 48.000 con trùng là vậy. Đấy cũng có thể coi là tả chứng của việc phạm thí la trong ăn uống. Ấn Thuận Đạo Sư đã từng nói, thủ giới dễ mà giữ giới khó. Thủ giới dễ dàng bao nhiêu, chỉ cần làm những nghi thức cần thiết trước chúng sư truyền giới thì có thể coi là đã thủ giới rồi. Nhưng thủ giới rồi, muốn trì thụ thanh tịnh thì lại khá khó khăn. Vì thế Phật nói, ở Diêm Phù Đề phương Nam này, nếu có năm tỳ khưu thanh tịnh đúng phép thì chính pháp có thể trụ thế rồi. Trong thời mạt pháp ngày nay, chưa nói là khó tìm được năm người tỳ khưu thanh tịnh đúng phép, dù chỉ muốn tìm một thanh niên phát tâm xuất gia cũng đã không dễ dàng rồi. Vốn dĩ thế tục nói, người ta không phải thánh hiền, ai có thể không có lỗi lầm. Phật pháp nói, người chưa chứng quả, ai có thể không phạm giới. Vấn đề là có thể sửa chữa lỗi lầm và sám hối hay không. Quả nhi năng cải, thiện mạc đại yên. Có lỗi mà sửa được thì đó là việc không điều thiện nào lớn hơn. Phạm tội phải sám hối, sám hối có thể trở thành thanh tịnh. Trên lập trường Phật pháp mà nói, có thể không phạm giới đương nhiên là tốt nhất. Nhưng một khi đã phạm giới thì nên thấy hổ thẹn, thấy đó là nghiệp chướng của mình, luôn luôn đòi hỏi sám hối thanh tịnh. Còn nếu đã phạm giới mà vẫn cho là đúng thì đó là tội lỗi không thể tha thứ. Tội lỗi đã phạm trong một ngày cũng đã là vô lượng, huống gì tội lỗi đã phạm suốt đời suốt kiếp thì thật không thể nói hết. Tội lỗi mà thân tâm, hành vi hoạt động của ta đã phạm trong một ngày từ sáng đến tối đã là vô lượng vô biên, huống gì tội lỗi đã phạm cả đời suốt kiếp. Độ nhiều của những tội lỗi đó thật quả là không thể nói hết. Tội lỗi của chúng sinh đã gây ra không thể tính. Nếu như nó có thể tính thì như Phật nói trong Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, tận hư không biến pháp giới cũng không chứa hết tội lỗi đã gây ra, thử nghĩ có bao nhiêu là tội. Hãy lấy ngũ giới mà nói, 10 người thì 9 người phạm, lộ ra thì ít, che giấu thì nhiều. Ngũ giới gọi là U Bà Tát giới, còn chưa thể thủ trì đầy đủ, huống gì Xa Di giới, Tỳ Khưu giới, Bồ Tát giới vân vân thì càng bất tất phải nói. Phật đã quy định giới luật khác nhau cho tất chúng đệ tử. Nay hãy lấy ngũ giới mà nói, ngũ giới là giới luật dành riêng cho những Phật tử tại gia gòn, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Người thủ ngũ giới rất nhiều, nhưng 10 người thủ giới thì có lẽ đã có 9 người phạm giới. Người có thể thủ trì thanh tịnh là rất ít, rất ít. Đã thấy những tội lỗi phạm giới phát lộ ra thì ít mà che giấu đi thì nhiều. Ngũ giới gọi là U Bà Tát, trong ngoặc thiện nam, thiện sĩ, mà còn khó trì thủ đầy đủ, viên mãn, huống gì Xa Di giới, Tỳ Khưu giới, Bồ Tát giới khó giữ hơn nhiều thì bất tất phải nói nữa. Xa Di phải giữ 10 giới, Tỳ Khưu phải giữ 250 giới, Bồ Tát có 3 tụ tịnh giới, hoặc Phạm Võng Kinh nói 10 giới chính và 48 giới phụ, hoặc như U Bà Tát giới kinh nói 6 giới chính và 8 giới phụ. Các loại giới nói trên đều khó giữ cho được thanh tịnh đúng phép, nhất là Bồ Tát giới so với Tỳ Khưu giới. Thì về đại thể, Bồ Tát giới không khắt khe và tiểu tiết, nhưng trên thực tế thì khó giữ hơn nhiều. Bởi vì Tỳ Khưu giới thì qua việc làm và lời nói thì mới coi là phạm giới, còn Bồ Tát giới thì tính từ tâm, chỉ cần nói có một chút ý nghĩ bất chính đã coi là phạm giới rồi. Lấy những việc bình thường hàng ngày mà nói, một người đã thủ giới Bồ Tát tuyệt đối không được nói lời của tứ chúng. Xem ra ngày nay số người thủ giới Bồ Tát rất nhiều, nhưng đã có mấy người giữ được điều giới này? Thủ giới khó khăn thế nào từ đây có thể thấy được. Nhưng chư vị không nên vì thấy giữ giới khó khăn mà không dám thủ giới. Nên biết rằng thủ giới có công đức của thủ giới. Thủ giới mà có thể giữ giới, công đức của nó cũng là vô lượng. Hỏi danh nghĩa thì nói rằng tôi là tỳ khưu, nhưng thực chất thì chưa đáng là U Bà Tát, hả không đáng hổ thẹn sao? Mấy câu này là nhằm vào tỳ khưu. Hỏi danh nghĩa thì trả lời là tỳ khưu, nhưng hỏi thực chất thì vẫn chưa xứng là U Bà Tát tại gia học Phật. Hữu danh vô thực, danh thực không phù hợp nhau như thế, chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Hiện tượng này vẫn tồn tại trong Phật giáo từ xưa, nhưng nay nghiêm trọng hơn xưa mà thôi. Phật giáo đến ngày nay có thể nói là suy bại đến cùng cực. Tìm căn nguyên của hiện tượng này thì căn bản là do tăng lữ ngày càng kém cỏi. Mà sở dĩ tăng lữ ngày càng kém, thực ra là vì giới học bị buông lỏng. Kéo dài mãi hiện tượng này thì tiền đồ của Phật giáo thật là khó mà tưởng tượng nổi. Nên biết được rằng không thủ Phật giới thì thôi, đã thủ giới thì không được phạm giới, không phạm giới thì thôi, khi đã phạm giới thì cuối cùng ác phải rơi vào tam ác đạo. Anh Lạc Bản Nghiệp Kinh nói, mọi chúng sinh khi mới vào biển Tam Bảo phải lấy lòng tin làm gốc, xuất gia tu Phật phải lấy giữ giới làm gốc, cho nên làm một đệ tử Phật, nhất là Phật tử xuất gia tu hành thì phải thủ giới, trì giới. Điều này cũng như gia nhập bất cứ một đoàn thể xã hội nào thì đều phải tuân thủ điều lệ của đoàn thể đó. Hơn nữa, trong Kinh Di Giáo, Phật đã đặc biệt răn dạy chúng ta, nếu như người ta có thể trì giới thanh tịnh thì tất sẽ có thiện pháp, nếu không trì giới thanh tịnh thì mọi công đức thiện đều không thể nảy sinh. Vì thế nên biết rằng giới là chỗ trú ngụ yên ổn thứ nhất của công đức. Phật Đà sở dĩ nhiều lần răn dạy đệ tử phải thụ giới, trì giới, nên biết rằng những giới cấm của Phật không thủ giới thì thôi, một khi đã thụ giới thì không thể phạm giới. Vì đây là căn bản của mọi thiện pháp, là cánh cửa lớn đóng chặt ác thú, là chỗ xuất phát để người ta vươn lên, là chính nhân để hướng về giải thoát. Nếu đã thủ giới mà lại phạm giới thì cuối cùng ác phải rơi vào tam ác đạo, để hứng chịu khổ quả của tam ác đạo, vĩnh viễn khó mà thoát ra. Trí Độ Luận kể câu chuyện như sau. Có một người nghèo khó, vì đói khổ không biết dựa vào đâu, nên ngày ngày cầu trời xin của cải, trước sau đã cầu khẩn 12 năm. Thời gian 12 năm đâu có ngắn ngủi gì, do đó đã làm trời cảm động. Một hôm thiên thần bỗng hiển hiện trước mặt người nghèo khổ kia và hỏi rằng, ngày nào ngươi cũng thành kính cầu xin ta, ngươi muốn xin cái gì? Con từ nhỏ đến nay nghèo khổ quá, cho nên điều cầu xin duy nhất của con là làm sao từ nghèo chuyển thành giàu để con được hưởng chút vui sướng. Người nghèo khổ trả lời thiên thần như vậy. Thiên thần nghe rõ lời cầu xin của người nghèo liền ban cho người ấy một cái lọ quý kỳ diệu. Cái lọ quý kỳ diệu ở chỗ nó có thể biến hóa vô cùng. Trong lòng muốn gì thì cái lọ quý lập tức biến ra cái đó. Cầu gì được nấy, chưa bao giờ người nghèo kia phải thất vọng. Thế là cái người nghèo gặp vận may đó, chẳng mấy chốc không những có nhà đẹp, lại có cả áo đẹp thất bảo. Thật đúng như người trời đã nói, nghĩ áo được áo, nghĩ ăn được ăn, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe. Nhờ nó lập tức trở thành một phú ông giàu có. Sự giàu lên đột ngột của ông ta làm bạn bè ông ta chú ý. Mọi người đều kinh ngạc hỏi ông ta có cái nguyên nhân gì đã giúp ông ta giàu lên trong một thời gian ngắn như vậy. Ông ta cũng vui vẻ kể lại đầu đuôi việc thiên thần ban cho ông cái lọ quý, lại còn đắc ý đứng trên cái lọ quý hóa chân múa tay. Ngờ đâu khi ông ta đang cao hứng nhảy múa như vậy, cái lọ bỗng vỡ ra, nhà đẹp, áo đẹp và mọi của cải khác trong khoảnh khắc không thấy đâu nữa. Giấc mộng đẹp của ông ta vụt tan biến. Câu chuyện này muốn nói, một người đã thủ giới thì mọi công đức pháp tài có thể từ đó mà nảy sinh, nhưng một khi đã phạm giới, tất cả công đức sẽ vì vậy mà mất hết. Cho nên sau khi đã thủ giới mà lại phạm giới thì tất nhiên sẽ rơi xuống ác đạo. Trì giới khó khăn như vậy, ai cũng không thể nắm chắc là không phạm giới chút nào. Thế thì khi đã phạm giới phải bổ cứu thế nào? Nếu không tự mẫn mẫn tha, tự thương thương tha, thương mình thương người, tự xót mình xót người, thân khẩu khẩn thiết, miệng khấn lệ rơi, cùng khắp chúng sinh cầu xin sám hối, thì ác báo nghìn đời, muôn kiếp khó thoát. Ấy là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ 8 vậy. Thủ giới rồi mà lại phạm giới thì biện pháp bổ cứu duy nhất là cầu xin sám hối. Chỉ có đau buồn cầu xin sám hối thì tội nghiệp mới có thể tiêu trừ. Nếu không thế thì rất khó đạt được thanh tịnh. Vậy sám hối thế nào? Trước hết, phải tự mình thương mình vì sao đã gây ra nhiều tội nghiệp đến thế. Từ mình suy ra người khác, thương người khác, tại sao cũng gây ra nhiều tội ác như mình. Tiến tới đau lòng cho mình vì sao mà mê hoặc đảo điên như vậy. Từ mình suy ra người khác, đau lòng suy ra người khác, đau lòng cho người khác vì sao cũng mê hoặc điên đảo như mình. Vì mình, vì chúng sinh trong mê hoặc điên đảo đã đời đời kiếp kiếp tạo ra tội ác, nay phải quỳ trước Tam Bảo kính thành lễ bái, miệng thì bộc lộ tội lỗi, thân khẩu hai nghiệp cùng khẩn thiết như vậy, miệng khấn lệ rơi, cùng khắp mọi chúng sinh đau buồn cầu xin sám hối. Thân và miệng cùng khẩn thiết là biểu thị tam nghiệp cùng khẩn thiết, đồng thời vì hoạt động của hai nghiệp thân và khẩu tất phải do sự thôi thúc của ý nghiệp, cho nên trong thân khẩu là bao hàm cả ý nghiệp. Miệng khấn lễ rơi là tỏ trạng thái chí thành khẩn thiết. Hai chữ nếu không trong bài là biểu thị ý giả định. Giả định không cầu xin sám hối như vậy thì tội nghiệp không tiêu trừ được. Thì như kinh nói, giả sử qua trăm kiếp mà nghiệp đã gây ra không mất, thì khi nhân duyên gặp nhau, quả báo vẫn tự mình gánh chịu. Như vậy muôn đời nghìn kiếp rơi vào trong nẻo ác, mãi mãi chịu mọi ác báo, muốn trốn cũng không thể trốn thoát được. Thân thể trên thế gian này trốn sự trừng trị của phép nước còn có thể được, chỉ có nghiệp báo là không có cách nào trốn tránh được. Chỉ có sám hối có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Chỉ có khi nào nghiệp chướng tiêu trừ thì mới có thể không phải chịu ác báo. Vì như thế cho nên trong rất nhiều kinh Phật dạy mọi người phải sám hối, không chỉ vì mình mà còn phải vì chúng sinh mà sám hối, làm cho mình và chúng sinh đều sám hối thanh tịnh, từ đó mà thâm tâm được giải thoát. Đây là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ 8. Thứ 9, cầu vãng sinh tịnh độ mà phát tâm Bồ Đề. Vì sao phải cầu vãng sinh tịnh độ? Vì tu ở ấy độ này thành đạo khó lắm, vãng sinh tịnh độ kia thành Phật sẽ dễ. Vì dễ nên một đời có thể thành, vì khó nên nhiều kiếp cũng chưa thành. Đây là nhân duyên phát tâm Bồ Đề thứ 9, tức là cầu xin tịnh độ mà phát tâm Bồ Đề. Tịnh độ là đối lập với uế độ của chúng ta đang ở hiện nay. Theo kinh điển Đại Thừa, thế giới mười phương đều có tịnh độ, nhưng tịnh độ nói ở đây là chuyên chỉ Tây Phương Cực Lạc tịnh độ. Nói chung cho rằng cầu xin tịnh độ là tự mình giải thoát, không cần phải phát tâm Bồ Đề. Nghĩ vậy là sai lầm. Nên biết rằng ý nghĩa chân thật của việc cầu xin tịnh độ tuyệt nhiên không phải là tự liễu, mà chứa đựng tinh thần tích cực của Đại Thừa. Ấn Thuận Đạo Sư nói, thoát ly tịnh độ thì không có Đại Thừa. Tịnh độ là kết hợp chặt chẽ với tư tưởng Đại Thừa. Đã vậy thì tu học tịnh độ sao có thể không phát tâm Bồ Đề. Cho nên hành giả tịnh độ nếu thực sự muốn cầu xin tịnh độ thì phải coi phát tâm Bồ Đề là nghĩa thứ nhất. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật Đà từng dạy rõ rằng người muốn vãng sinh đất ấy thường tu tam phúc. Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, nghĩa là nuôi cha mẹ với lòng chí hiếu, phụng sự sư trưởng, nghĩa là tôn kính thờ thầy, từ tâm bất sát, nghĩa là có lòng từ bỏ không sát sinh, tu tập thiện nghiệp. Hai là thủ trì tam quy, cụ túc giới, bất phạm uy nghi. Ba là phát tâm Bồ Đề, tin vào nhân quả. Học kinh Đại Thừa khuyến khích hành giả tinh tiến, ba việc như vậy gọi là tịnh nghiệp. Phát tâm Bồ Đề là một trong ba yếu tố lớn của việc tu tịnh nghiệp. Từ đây có thể thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc phát tâm Bồ Đề. Triệt Ngộ Thiền Sư cũng nói, thật sự vì sinh tử mà phát tâm Bồ Đề, để củng cố lòng tin và chí nguyện, chuyên tâm trì niệm danh hiệu Phật. Bấy nhiêu chữ là cương lĩnh lớn của pháp môn niệm Phật. Trong bài Phát Nguyện Hồi Hướng Liên Trì Đại Sư, nói thấu triệt hơn, phổ hiền vì tứ ân tam hữu, pháp giới chúng sinh mà cầu xin chư Phật đạo Bồ Đề vô thượng nhất thừa, chuyên tâm trì niệm hồng danh vãng Đức Phật A Di Đà, nhằm đạt vãng sinh tịnh độ. Mọi công đức thảy đều thành tựu, sau đó không trái đạo an dưỡng quay về thế giới Sa Bà, phân thân vô số, đi khắp chùa chiền mười phương, dùng thần lực tự tại không thể tưởng tượng được, và mọi phương tiện để độ hóa chúng sinh, làm cho tất cả đều rời khỏi nhiễm trần, trở về với tâm lại thanh tịnh, cùng sinh Tây Phương vào Bất Thoái Địa. Nên biết, đây là phát tâm Bồ Đề, làm cho khắp mọi chúng sinh đều rời khổ được vui, làm cho đều rời bỏ nhiễm trần mà trở nên thanh tịnh. Vì vậy, phát tâm Bồ Đề là điều kiện tuyệt đối không thể thiếu được của việc tu tịnh độ. Giả sử không phát tâm Bồ Đề thì không chỉ không thể tu thành tịnh nghiệp, mà lại còn không được thượng phẩm thượng sinh. Hãy nói về tình hình hiện thực. Ngày nay thế giới đang nhiễu nhương, quốc gia lắm nạn, nhân loại rơi vào một giai đoạn đau khổ cực độ. Gạt thế giới ra một bên chưa nói, chỉ nói về quốc gia. Phục hưng quốc gia, kiến thiết quốc gia, làm quốc gia giàu mạnh, đương nhiên bức thiết đòi hỏi người trong nước phát tâm nỗ lực, tích cực vì quốc gia mà gánh vác nhiệm vụ cứu nước cứu dân. Nhưng đây không phải là một câu khẩu hiệu, mà là đòi hỏi nhiều nhân tài. Và thế là rất nhiều học tử thanh niên xuất dương du học, cầu học sâu, học cao. Chúng ta không thể coi họ là trốn tránh hiện thực, vì một khi họ đã học thành tài, sẽ trở về tổ quốc để phục vụ đồng bào. Và đến lúc đó, cống hiến của họ cho quốc gia, cho đồng bào sẽ lớn hơn, thiết thực hơn. Cho nên chúng ta không thể vì họ ra nước ngoài mà trách họ trốn tránh trách nhiệm vì nước vì dân. Điều đó cũng như cái uế độ Sa Bà này, có nhiều chỗ không lý tưởng. Trong kinh gọi là ngũ trọng ác thế đầy rẫy uế ác. Nếu muốn uế độ trở thành tịnh độ, cải biến hoàn cảnh không như ý thành hoàn cảnh lý tưởng, trên thế giới này là bất lực. Chỉ có vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới gần gũi giáo chủ Di Đà, từ Phật A Di Đà học tập bản lĩnh nghiêm độ thực sinh. Khi học đến một trình độ khá rồi, sẽ mang theo cái bản lĩnh nghiêm độ thực sinh đã học được ấy, với tâm nguyện đại bi, quay trở lại thế giới Sa Bà này, một mặt hoằng pháp độ sinh, một mặt chỉnh đốn trang nghiêm quốc độ Sa Bà. Với một tư tưởng thuần khiết chính đáng như vậy mà cầu vãng sinh tịnh độ, không những không vi phạm thực nghĩa đại thừa, mà là biểu hiện tích cực của tinh thần đại thừa. Cho nên niệm Phật cầu sinh tịnh độ quyết không thể coi là tiêu cực yểm thế. Chúng ta tu học tịnh độ nên làm cho ánh sáng từ bi của Phật Pháp Đại Thừa chiếu rọi lên cái thế giới loài người nhiều khổ nhiều nạn này. Những điều nên nhớ là niệm Phật cầu sinh tịnh độ không phải là vì sự yên vui của cá nhân mình, mà là để độ hóa mọi chúng sinh, cũng tức là để khỏi trái đạo an dưỡng mà trở lại thế giới Sa Bà. Phải thực sự làm được, tuy sinh ở tịnh độ mà không bỏ Sa Bà, tuy ở Sa Bà mà nguyện cùng chúng sinh cùng sinh ở thế giới Cực Lạc. Phát tâm như thế là chân đại thừa. Vì sao phải sinh sang tịnh độ? Nên biết, tu hành ở ế độ này không phải là không được. Có điều là trong quá trình tu hành có trùng trùng ma chướng, thành đạo được là hết sức khó khăn. Nếu như có thể vãng sinh tịnh độ kia, không những không có ma chướng cản trở, mà còn có hoàn cảnh thù thắng khác tạo điều kiện giúp đỡ chúng ta tu hành, như vậy thì sẽ thành Phật dễ dàng. Hơn nữa, tu hành ở ế độ do hoàn cảnh không tốt, chứ nói là khó thành. Ngay cả khi tu hành rồi cũng rất dễ thoái thất. Còn vãng sinh tịnh độ thì vì hoàn cảnh thuận lợi, mỹ mãn. Không những tu hành dễ thành, mà thành rồi thì không thể thoái chuyển. Sở dĩ như vậy, vì một khi đã sinh ở tịnh độ Cực Lạc, thì cái gốc cây sinh tử kia sẽ vĩnh viễn dứt hết, thử nghĩ, dễ dàng bao nhiêu. Chính vì cái cớ dễ ấy mà một đời có thể thành, chỉ tu một đời là sẽ thành Phật. Tu hành ở Uế Độ Xa Bà này, do thiếu duyên trở đạo, sẽ rất khó. Chính vì cái cớ khó đó, mà dù cho tu hành hết kiếp này đến kiếp khác, cũng chưa thể thành tựu được đạo nghiệp. So sánh tịnh độ với Uế Độ, sự khác nhau đâu chỉ có trên trời dưới đất. Vì lẽ đó, hành giả Phật Pháp nên chuyên tu tịnh nghiệp, cải nhờ lực từ bi của Phật, mang theo nghiệp vãng sinh tịnh độ, thấy Phật nghe Pháp mà ngộ vô sinh nhãn. Vì thế các bậc thánh hiền xưa, người người hướng theo, nghìn kinh muốn luận chỗ nào cũng có chỉ quy, tu hành thời mà thế không sao vượt được Pháp môn tịnh độ này. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn đặc biệt mà Phật Đà đã lập ra cho chúng ta, chỉ thị chúng ta có việc phát nguyện vãng sinh tịnh độ làm tôn chỉ. Sau khi Phật khai thị pháp môn này thì thời Phật tại thế, các vị văn thù, phổ hiền cố nhiên là hướng theo. Sau khi Phật diệt độ, các vị Mã Minh, Long Thụ cũng hướng tới. Ở Trung Quốc, các vị Đại sư Khương Lư, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích đều có tịnh độ Cực Lạc là mục tiêu hướng tới. Vì thế bài này nói, vì thế các thánh hiền xưa, người người hướng theo. Các bậc Bồ Tát Đại sĩ hàng trăm hàng nghìn năm trước đã sớm vì chúng ta mà nghiên cứu rộng khắp các kinh tạng, đặc biệt chọn ra những bộ không đoạn hoặc nghiệp mà Phật giữ bộ. Những bộ ngay trong đời này có thể thoát ra ngoài rõ ngoài lòng, những bộ viên đốn nhất, giản dị nhất, nông sâu quyền thực, những bộ bao quát thiền giáo luật mà cao hơn thiền giáo luật, đặc biệt vượt lên trên diệu pháp thiên nhiên. Không tu pháp môn thù thắng như thế này còn tu pháp môn nào? Lại nữa, nghìn kinh muôn luận chỗ nào cũng có chỉ quy, làm sao thấy được? Như có người nói, các kinh Đại Thừa cùng Tán Dương duy chỉ ba kinh tịnh độ, trong mặt kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, chuyên làm sáng tỏ cái khả năng thành đạo của nó. Các kinh Bán Chú, Bi Hoa, Bảo Tích nói càng sát hơn. Đó là khởi nguyên của pháp môn này. Trong Đại Thừa khởi tính luận, Mã Kinh Bồ Tát khuyên sinh tịnh độ, Long Thủ Bồ Tát viết thập nhĩ lễ hòa dĩ hành phẩm, vân vân, Thế Thân Bồ Tát viết vãng sinh tịnh luận, vân vân, đều là dòng hoàng truyền tịnh độ. Đặc biệt là Hóa Nghiêm Kinh xưa nay được tôn xưng là Chúa Chư Kinh. Phổ Hiền Đại Sĩ lấy thập đại nguyện vương dẫn đường về Cực Lạc, càng đáng được chúng ta coi trọng. Chúng ta là phàm phu, thánh giáo của Phật Bồ Tát chủ để làm gương. Các bậc thánh hiền xưa đều là những mẫu mực tốt để chúng ta học tập, tu hành. Trong thời mạt pháp này, bằng việc tu hành đúng phép, quả là chưa có gì vượt được pháp môn tịnh độ này. Vì vậy nói, tu hành thời mạt pháp không sao vượt được, bởi vì pháp môn tịnh độ là phương tiện thù thắng trong mọi phương tiện, là đường thẳng tốt nhất trong mọi đường thẳng. Chỉ cần sống tối tùy phận tùy lực mà lễ bái trì niệm trước Phật, hồi hướng phát nguyện là được. Hơn nữa, pháp môn niệm Phật không cần có đàn tràng đặc biệt gì, mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi, khi nói khi im, khi động khi tỉnh, khi mặc áo ăn cơm, tất cả đều có thể niệm Phật. Quả vậy, thống niệm đại sự sinh tử vô thường tấn tốc mà việc niệm Phật phải dũng tâm chân thiết. Trong ồn ào tĩnh mịch, vội vã nhàn rỗi, sướng khổ thuận nghịch cũng đều có thể niệm Phật được. Đó không phải là phương tiện thù thắng hay sao? Kính thưa quý đạo hữu, nếu muốn có danh sách những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin vui lòng liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu, xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.